Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở đây Pháp Hòa muốn nói đến cái quốc độ thu gọn, đó là bản thân mình, gia đình mình. Và chỉ có sự tu tập mình mới làm cho quốc độ được yên thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, thường thường á, ngày lễ là người ta theo chương trình thế gian là ăn nhậu. Hôm nay 1.000 người chúng ta quy tụ ở đây, chúng ta ăn chay suốt ngày. Và nếu giỏi nữa đó, cho dù chiều nay 4 giờ 5 giờ tan hàng về nhà, chúng ta nếu có được thì nên giữ được cái mức độ ăn lạc này, chứ không phải ăn nhậu này nha. Ăn lạc này. Rồi nếu mà bạn bè mà có rủ mình đi chơi, mình lỡ mình có cái commitment là ô khóa tu 5 giờ là xong rồi, tối nay 7 giờ tôi ghé nhà anh. Thì mình có gầy sòng gầy rượu gì đi nữa đó thì tiết chế, hoặc là mình so sánh là hôm nay ít nhất mình có 8-9 tiếng tu tập, cho là một lúc nào mình giảm được bao nhiêu là mình thấy quốc độ này an ổn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật.
Kính bạch hiện tiền chư Tịnh Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018, chúng ta đang quy tụ về Thiền viện Tuệ Viên thuộc tỉnh bang Ontario, Canada. Hôm nay cũng là ngày Quốc khánh Canada. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được chúc mừng đến đại chúng và kính thăm sức khỏe quý vị. Sáng nay đại chúng có khỏe không?
Khỏe.
Happy Canada's Day. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nhân cái ngày lễ Quốc khánh, tất cả chúng ta được nghỉ long weekend 3 ngày. Và thay vì chúng ta đi chơi, đi du lịch, thì hôm nay chúng ta cũng có một ngày du lịch, gọi là du lịch tâm linh. Chút xíu nữa đây chúng ta sẽ có picnic lunch, tức là mình ăn trưa tự do. Và chúng ta có một ngày sinh hoạt với nhau trong tinh thần Phật Pháp. Thưa đại chúng, chữ Canada là phiên âm từ nguồn gốc của chữ Ấn Độ là Kannada. Kannada tiếng Ấn Độ có nghĩa là khu vực định cư hay là một ngôi làng. Đất nước Canada được thành lập 1867. Và đến nay là 151 năm. Năm 1965, ngày 15 tháng 2, thì lá cờ Canada được chấp nhận. Bởi vì lá cờ này được thiết kế bởi ông George Stanley, cho nên trong cái lịch của Canada đó, quý vị để ý là mỗi năm vẫn có cái ngày Flag Day, tức là ngày lá cờ Canada được chấp nhận. Cái biểu tượng của Canada là lá phong có 11. Lá phong có 11 gốc, xin lỗi 12 gốc, tượng trưng cho 10 bang hay là 12 tiểu bang của Canada. Thì ở trên cái nền cờ Canada đó có cái lá phong 12 gốc, 12 cái nhọn. Đó là ba lá, lá có ba cánh, mỗi cánh có ba góc nhọn chính, rồi dưới này 2, 1, 12 ngọn, tượng trưng cho 12 bang hoặc 12 tiểu bang Canada. Và cái nền màu trắng ở giữa tượng trưng cho tuyết phủ trùm phần đông của đất nước Canada và nói lên cái giá lạnh khắc nghiệt của đất nước. Và hai cái màu đỏ hai bên là tượng trưng cho Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Thì đó là cái lá cờ Canada. Và cái quốc, cái bài quốc ca của Canada là O Canada. Và cái bài đó được được viết thành nhạc 1880. Năm ngoái cộng đồng người Việt mình đã dịch cái bài quốc ca Canada ra lời Việt, nhân cái dịp Canada 150 năm. Và nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, tác giả bài đó là Bắc Phong. Và ông đã viết cái bài, sửa cái lời đó, chuyển dịch lời đó thành ra tiếng Việt, kỷ niệm Canada 150 năm. Và năm nay là năm thứ 151. Và đúng như vậy, hình như là cả nước Canada này chỉ có cái tỉnh bang BC, British Columbia là ấm, còn phần còn lại là lạnh hết. Và như cái vùng Pháp Hòa ở là Canada, Alberta đó, cũng lạnh không kém ở đây, phải không? Có thể nhiều khi còn lạnh hơn nữa. Thì dù lạnh hay là nóng thì chúng ta vẫn sống ở đất nước này đã hơn 40 năm. Và có thể là có những vị đã lớn lên ở đây, sinh đẻ ở đây, thành lập nghiệp ở đây. Thì như Pháp Hòa vậy, thì một trong những người Việt đến đây năm 1986. Và khi Pháp Hòa đến Canada thì định cư ở tại Edmonton cho đến bây giờ, rất là trung thành với Edmonton mặc dù rất thích Toronto. Và quý vị có biết là Toronto là thành phố lớn nhất của Canada. Và quý vị rất có may mắn và được ở một cái tiểu bang Ontario là nói chung á, và một cái thành phố rất là lớn, rất đông người Việt và mọi sinh hoạt rất dễ dàng. Và ở bên Pháp Hòa thì thỉnh thoảng cũng phải ghé qua đây để mua thức ăn về, chứ bên này vừa rẻ mà vừa ngon. Thế thưa đại chúng, là nói như vậy á, thì trong Phật học chúng ta có danh từ là quốc độ. Quốc độ là mình đọc là quốc độ, chứ đúng chữ chúng ta phải đọc là quốc thổ. Chữ quốc là nước, chữ thổ hay là chữ độ đọc là cõi. Ví dụ như khi chúng ta viết chữ tịnh độ thì chúng ta viết ra chữ Hán là tịnh thổ, nhưng mà người Việt mình khi đọc cái chữ đó thì đọc là tịnh độ, nhưng mà đúng chữ thì là đọc là tịnh thổ. Tại cái chữ đó là chữ thổ chứ không phải chữ độ, nhưng mà cái do cái chúng ta phiên âm, chúng ta phát âm. Nhưng mà dù thổ hay là độ thì nó cũng tượng trưng cho cái cõi. Nếu mà quốc độ thì chúng ta dịch là cõi nước. Như vậy thì đất nước Canada cũng là một quốc độ, gia đình chúng ta cũng là một quốc độ, bản thân chúng ta cũng có một quốc độ. Như vậy thì chúng ta là tiểu quốc độ, gia đình mình là trung quốc độ, còn cái nước, cả cái nước này là đại quốc độ. Ví dụ như bản thân mình, đất nước này thì chúng ta muốn một đất nước giàu mạnh, một đất nước là có thủ phủ gọi là thủ đô. Thủ đô này là thủ đô Ottawa. Vì chúng ta luôn luôn mong muốn đất nước mình đang sống có thanh bình, cũng như chúng ta mong muốn gia đình mình có hạnh phúc. cũng như chúng ta mong muốn bản thân mình bình an. Như vậy thì những từ ngữ hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, vân vân, tất cả những chữ nào đẹp nhất, an lành nhất, chúng ta muốn mang về cho đất nước mình, cho gia đình mình, cho bản thân mình. Người Hoa có viết chữ phúc, nhưng mà bây giờ người Hoa người ta viết chữ phúc xong rồi người ta lật ngược chữ phúc lại, ta treo ngược chữ phúc. Không biết quý vị có thấy cái chữ đó không? Đi đâu thỉnh thoảng thấy người ta treo ngược cái chữ đó. Mình tưởng đâu người ta treo ngược, ta không biết chữ, nhưng mà thật sự đó là một cái ý. Chữ phúc mà lộn ngược gọi là gì? Là phúc đạo, hay là phúc đảo. Đảo tức là đáo trở lại cho mình. Cũng giống như người ta vẽ hình Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc á. Bây giờ mấy cái người mà kinh doanh á, thì ta vẽ Phật Di Lặc cầm cái thỏi vàng, để mà người nào mà người gọi là muốn tiền của thì khoái cái tượng đó, thỉnh cái tượng đó về để. Rồi có chỗ thì cầm tạc tượng Phật Di Lặc, cầm cây ngọc Như Ý. Và thưa đại chúng, là cái cây ngọc Như Ý là cái gì? Ngày xưa cây Như Ý ở bên Ấn Độ rất là đơn giản, nó là cái cây gãy lưng. Bây giờ quý vị ra chợ quý vị mua cây gãy lưng 2 bạc à. Chỗ nào mình gãi không tới á, đưa cái cây đó gãi tới đúng ý mình. Cho nên gọi là cây Như Ý, phải không? Chứ có Như Ý gì đâu. Nhưng mà quý vị thấy là hễ cái cây đó được mệnh danh là Như Ý, và do chúng ta phát họa nó, vẽ nó kiểu nào, mà đặt tên nó, coi nó quan trọng, thì tự nhiên cây Như Ý đó quan trọng. Người Việt mình sợ con dơi, nghe tên con, nghe con dơi là mình thấy ớn rồi. Nhưng mà người Hoa thích con dơi, tại vì con dơi cái tiếng phiên âm của nó, tiếng phổ thông là phúc đạo, cũng giống như là con cái phúc nó trở lại với mình. Cho nên thỉnh thoảng người ta vẽ hình Phật Di Lặc đang mỉm cười cầm con dơi ở trước ngực của mình. Như vậy thì thưa đại chúng, vui hay không vui, an hay không an, không phải là do cái gì, mà do cái nhìn của mỗi người, do cái nhận biết của mỗi người. Ví dụ như người nào mà thích ấm và thích nóng bây giờ đang hạnh phúc ghê gớm. Nhưng mà người nào mà thích không thích nóng thì bây giờ không thoải mái. Nhưng mà Phật học dạy cho chúng ta một cái quán mà chúng ta gọi là quán cho thấu triệt. Mình sống ở cái đất nước này 5-6 tháng lạnh, bữa nay được một ngày nóng như thế này hạnh phúc ghê, cũng là một cách quán. Cái quán thứ hai, bây giờ nếu hôm nay mà mưa dầm về với lại cái nắng gắt này, mình chọn cái nào? Chắc có lẽ nắng dễ chịu hơn, tại vì nó khô ráo và đi đứng dễ, sinh hoạt dễ, đỡ hơn mưa dầm về thì chúng ta khó sinh hoạt được. Micro nó không làm việc, điện nó không làm việc, chúng ta ngồi không thoải mái, thà nắng còn hơn là dột. Có đó cũng là một cái quán. Hôm nay nếu mà ngày lễ long weekend, ở nhà rủ gia đình đi vô swimming pool, thế nào cũng kiếm sauna ngồi cho ra mồ hôi cho nó khỏe. Bây giờ đây là sauna tập thể, không tốn tiền, phải không? Mà người ta còn mướn xe bus chở mình tới đây để hưởng sauna, vậy là sướng quá cha trên đời. Còn rất nhiều cái quán. Quý vị biết là tháng 8 vừa rồi Pháp Hòa có một buổi nói chuyện ở tại Maryland, Hoa Kỳ. Trong cái buổi chiều đó có một cái lều to như thế này, có thể to hơn nữa, người ngồi nghẹt trong lều hết, không có chỗ, có những Phật tử đứng bên ngoài. Và quý vị biết cái chùa nằm ở trong một cái bãi, trong một cái miếng đất to, và nó trũng xuống chút, đặt cái lều ngay cái chỗ đó, nước mưa dồn xuống. Thỉnh pháp sư đi bưng khay lễ mà pháp sư nhảy cò cò, tại vì nước ngập. Mà nước ngập thì đi ra thì chỗ nào nước mình phải tránh. Pháp Hòa nói thôi khỏi cần thỉnh nữa, để pháp sư đi tự nhiên. Và quý vị biết ngày hôm đó là trời mưa rất là lớn, nước trút, mà Phật tử đứng cầm dù bên ngoài vẫn nghe pháp. Như vậy thì quý vị thấy là trời nắng, trời mưa không có quan trọng. Quan trọng là cái tâm mình an và chấp nhận. Khi mà mình chấp nhận được thì tự nhiên mọi việc nó an, thì chính nơi đó quốc độ mình an. Thưa đại chúng, không có quốc độ nào mà không có khó khăn, không có những thiên tai khủng bố. Giống như gia đình nào cũng có những cái biến cố xảy ra. Và cũng như tất cả chúng ta ngồi đây, không có người nào mà không có một bề dày lịch sử. Mình hay nói nước tôi có một bề dày lịch sử. Bây giờ nghiệm lại, sống ở đây mình chưa tròn 100 năm mà hình như đời khổ của mình hơn 100 tuổi. Ngồi nói ngày nói đêm nói không hết. Hỏi bác có gì vui? Trời, đời tôi có gì vui? Muốn nghe khổ tôi kể cho nghe. Tôi bệnh gì cũng có, mà đặc biệt là bệnh than. Bệnh than mà tiếng Anh gọi là SARS. Rất là sợ. Nhưng mà hầu như ai cũng có một lò than hết. Quý vị nhìn Pháp Hòa thấy chắc có lẽ thầy an lạc lắm. Dạ, lạc thì có ăn, nhưng mà ăn lạc thôi. Mình là con người sống ở một cái đời sống mà luôn luôn có những cái điều khó khăn nó xảy đến với mình. Thì cái quan trọng mà chúng ta cần học đó là chúng ta học cái cách quán. Chữ quán là gì? Nghĩa là chúng ta nhìn cho thấu, cho tận nguồn cơn của mọi sự việc, để chúng ta nhẹ lòng, để chúng ta lướt qua những khó khăn. Cuộc đời nó như những cơn sóng, nó nhồi lên, nhưng mà đâu có sóng nào đứng chỗ đâu, phải không? Vừa nhồi lên, nó đứng có lâu thì dài vài giây, rồi nó phải xuống cái bình lặng. Cũng như thế, có những lúc cuộc đời mình nó nhồi lên cái, nhưng mà mình như Đức Quan Âm vậy đó, đứng yên trên sóng, sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Chữ cam lồ là gì? Là nước xương mà rất là ngọt. Bất cứ cái gì nó trong veo, nó nhẹ nhàng đều gọi là cam lồ hết. Thật sự cuộc sống có nhiều lúc đó, cái việc nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ, nó rất là bình thường. Mà chính cái bình thường đó nó lại là một cái gì đó rất là quan trọng và không thể thiếu. Mình thích uống nước trà, uống cà phê, uống khúc, uống bất cứ thứ nước gì, nhưng mà không nước gì bằng nước lọc. Mặc dù nước lọc rẻ tiền, nhưng mà trong cơ thể chúng ta phải có nước lọc nhiều hơn các nước khác, còn không là bệnh đó, phải không? Thành thử ra mỗi ngày chúng ta phải uống nước lọc. Sáng ngủ dậy uống nước lọc để nó detox, nó tiêu hóa những cái độc ở trong người mình. Mình đi tiểu, đi cầu dễ dàng buổi sáng. Trưa trước khi ăn uống nước một chút, hay là một ly, nửa tiếng trước khi ăn. Tối đi ngủ, trước khi ngủ uống nước ấm. Tại sao? Tại vì để cho máu huyết mình nó loãng, nó lưu thông, mình ngủ dễ. Nước ấm nó làm cho dịu thần kinh, ngủ dễ, đồng thời không có phòng ngừa cái bệnh tai biến trong khi ngủ hoặc là buổi sáng mình ngồi dậy. Thì quý vị thấy nước lọc đơn giản ở đâu cũng có, dễ mua, mà bất cứ cơ thể nào cũng có thể tiếp nhận. Còn những nước khác khó. Thí dụ như có nhiều người uống nước trà vô là bị gì? Mất ngủ, xót ruột. Có nhiều người uống cà phê vô tim đập. Có người uống Coca-Cola vô khang cổ, vân vân. Vì có nước lọc là bảo đảm nhất, không có gì trở ngại. Như vậy thì nước lọc đó chính là cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng. Và nhờ từ đâu mà chúng ta có được cái đó? Nhờ chúng ta nhận biết. mà nhà Phật gọi là quán chiếu chứ gì đâu. Thì bây giờ mình chỉ hỏi là tại sao mình phải đặt cho mình một cái khoảng thời gian để mình tu tập, tại sao cần phải tu, đó là một câu hỏi cho mình. Bây giờ mình nói tôi thấy tu rồi cũng chết, người không tu cũng chết, thấy không? Nhưng mà nhiều khi tu còn khổ hơn nữa. Chẳng hạn như trời nắng vậy nè, mặc áo tràng, đã thêm bộ đồ rồi mặc thêm áo tràng nữa. Như hồi nãy là quý thầy vô kia là phải 4 lớp, một cái y, rồi một cái áo hậu, rồi thêm bộ đồ bên trong, thấy không? Mà trời nắng mà mặc như vậy thì nó động. Nhưng mà cái đó chỉ là cái nhỏ. Cái mà chúng ta hỏi mình là bởi vì sao? Bởi vì cái tu chính là giúp cho mình ở trong cuộc sống này được nhẹ nhàng. Mình tu, không tu, sống giống nhau. Vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn vô ra tiếp xúc. Nhưng mà người có tu nghĩa là có thấy biết. Mà có thấy biết thì sẽ thấy, thấy cái gì nên làm, thấy cái gì nên nói, thấy cái gì nên không. Thì tự nhiên cũng ăn cũng nói, mà nói có mạch lạc, nói có chánh niệm, thì bản thân mình được nhẹ nhàng, gia đình mình hạnh phúc. Ví dụ bây giờ nè, nhà nào cũng có rác nhưng mà không biết dọn rác thì nhà đó làm sao? Hôi, dơ, thậm chí sinh vi trùng. Rồi như cũng là rác, nhưng mà người thấy rác, biết rác liền hốt rác, và hốt rác xong rồi đổ rác. Nhưng mà cũng có nhiều người thấy rác, biết rác đi luôn. Thì cũng như vậy, nhưng mà thấy rác, biết rác, nhưng mà để luôn thì lâu ngày nhà mình hôi dơ. Còn nếu như thấy rác, biết rác, hốt rác, đổ rác, và thậm chí còn lựa rác nữa. Lựa rác là sao? Lựa cái gì có thể biến hóa nó thành ra phân bón để sử dụng lại, không phí tổn. Thí dụ như mình ở ngoài quê, mình trồng rau cỏ, mình có một cái miếng đất trồng cây, đào một cái lỗ, vỏ cà rốt, vỏ khoai tây, mình bào xong đem ra cái lỗ đó chôn, lấp lại, mấy tháng sau suốt mùa hè hoặc là qua một mùa đông nó thành phân bón, cho nên nhà mình có phân bón xài, không phải đi mua. Như vậy thì rác cũng chưa chắc đã là cái xấu, nếu chúng ta biết thu nhận rác. Và cũng có những người rất giàu trở thành tỷ phú cũng nhờ đi lượm rác. Những người tu giỏi, không có gì giỏi cả, chẳng qua là người đó biết nhận rác, biết chuyển hóa rác là gì? Là mỗi phiền não khi khởi lên, vậy thôi. Chứ người hỏi trời tu sao giỏi quá chỉ tôi tu, thật ra ổng đâu có làm gì hơn đâu, ổng cũng ăn ngủ bình thường mà. Nhưng mà cái người tu nghĩa là người nhận biết cái phiền não của mình mỗi khi nó sinh khởi. Dù là một vị thầy tu mấy mươi năm, nhưng không có nghĩa là thầy đó ngưng dọn rác. Bởi vì ngày nào còn là chúng sanh, ngày đó còn phiền não. Ngày nào còn giao tiếp, ngày đó còn phải thúc liễm sáu căn. Quý vị hiểu từ thúc liễm sáu căn? Thúc liễm nghĩa là mình phải tiết chế, điều phục. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Ai cũng sử dụng sáu căn, nhưng mà người biết sử dụng sáu căn đẹp đẽ. Ví dụ như giờ mình không ít thích cái người đó, mình cũng không cần hay quýt, bình thường thấy họ, con ơi con đừng làm này, chị ơi chị đừng làm kia, anh ơi anh đừng có như vậy. Nhưng bây giờ mình tức quá, không thích nữa, nói sao? Tôi đâu thèm nói, tôi không thèm nói, nhưng mà giờ tôi thèm nhìn. Thấy đâu thấy quýt đó, người ta cũng có con mắt, người ta nhìn ta biết anh này chắc không ưa chị kia, chị kia không ưa nó, sao biết? Chờ tôi nhìn mắt nó tôi biết liền. Nó đâu có nói gì đâu, anh không nói bằng mắt anh nó nói. Nghĩa là thành thử ra sử cái sáu căn của mình cũng có sử dụng, nhưng mình biểu lộ phiền não một cách nào đó, biểu lộ phiền não một cách nào đó. Mà thưa đại chúng, cái gì nó xử mình? Cái bên trong này nè, nó không ưa là nó xử con mắt liền, nó không ưa là nó xử cái miệng liền. Cái miệng nó trong bụng nó không ưa là miệng phải nói, mà thậm chí nó còn bào chữa, nó phải tôi phải nói, đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa. Và mình nói rất là anh hùng. Như vậy thì thưa đại chúng, có nhiều khi mình cũng sẽ thắc mắc tại sao phải tu, tu để làm gì? Thì đơn giản là tu là người thấy biết rác để lượm, để lựa. Ngày nào chúng ta cũng có rác hết á, ăn sáng là cũng có miếng rác rồi. Thí dụ như nó thôi sáng này ăn đơn giản nghe, ăn bánh giò được rồi, ăn bánh giò xong cũng có miếng lá chuối vậy. Hồi sáng nay ăn đơn giản nghe, ăn mì hủ tiếu được rồi, mì hủ tiếu cũng có mấy cái vỏ cũ mình lặt mình gọt vô đó. Ăn một trái ớt xong cũng còn có cái cui để cái đuôi ớt để bỏ. Thành thử ra thưa đại chúng là nghĩa là mỗi ngày nếu chúng ta chịu nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng rác nhỏ rác lớn đầy dãy. Thì chúng ta có quán chiếu một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày trong chúng ta buồn vui, giận ghét, thương yêu gì nó sinh khởi chút chút mỗi ngày. Cho nên tại sao quốc độ mình không an? Mà quốc độ mình bản thân không, mình không an thì cái gì nó không an theo? Những người xung quanh mình cũng không an theo. Tại vì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó sửa, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Đây chúng là một người mà bất an thì xung quanh cũng bất an theo. Cho nên á, mỗi người chúng ta phải có bổn phận. Vì mình ở trong đất nước đó, mình phải có bổn phận làm cho đất nước đó được an lạc. Ở đây Pháp Hòa muốn nói đến cái quốc độ thu gọn, đó là bản thân mình, gia đình mình. Và chỉ có sự tu tập mình mới làm cho quốc độ được yên thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, thường thường á, ngày lễ là người ta theo chương trình thế gian là ăn nhậu. Hôm nay 1000 người chúng ta quy tụ ở đây, chúng ta ăn chay suốt ngày. Và nếu giỏi nữa đó, cho dù chiều nay 4 giờ 5 giờ tan hàng về nhà, chúng ta nếu có được thì nên giữ được cái mức độ ăn an lạc này, chứ không phải ăn nhậu này ha. An lạc này. Rồi nếu mà bạn bè mà có rủ mình đi chơi, mình lỡ mình có cái commitment là ô khóa tu 5 giờ là xong rồi, tối nay 7 giờ tôi ghé nhà anh. Thì mình có gầy sòng gầy rượu gì đi nữa đó thì tiết chế, hoặc là mình so sánh là hôm nay ít nhất mình có 8-9 tiếng tu tập. Cho nên là một lúc nào mình giảm được bao nhiêu là mình thấy quốc độ này an ổn. Bây giờ ví dụ 1000 người hôm nay mà tu rốt ráo cho tới sáng mai đó, rồi xách giỏ đi làm đó ha, làm 1000 chai bia đỡ. Một số con này con kia cũng đỡ. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mình thấy rằng á, tại sao trong các ngày lễ Phật giáo, đặc biệt các ngày lễ của Phật giáo, là Phật tử phải ăn chay, Phật tử tu tập chứ không có chuyện ăn chơi. Ăn chay không ăn chơi. Nhưng mà ví dụ như mình tổ chức tiệc thì tổ chức tiệc chay, mình được quyền tổ chức và nên tổ chức. Đặc biệt là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, quý vị cứ tổ chức một buổi tiệc ở nhà, thay vì như là lễ Giáng sinh, lễ Thanksgiving mình tổ chức tiệc ở nhà, thì bây giờ tại sao Phật Đản Vu Lan mình không được tổ chức tiệc chay ở nhà? Điều đó nên cần và nên làm. Rồi chúng ta có thể mời bạn bè tới để ăn chay cái ngày đó. Hỏng chừng á, người ta hay quên mấy cái ngày lễ đó, nhờ mình mời riết cái người ta nhớ. Khoảng tháng 5 âm Tây lịch là lễ Phật Đản, khoảng tháng 8 là lễ Vu Lan, thì người ta cứ nhớ hai tháng đó. Đó là mình nói theo ngày Tây thì người ta nhớ cái thời gian đó. Cho nên á, hễ mà một cái quốc độ nào nó có những cái biến cố thì tự nhiên quốc độ đó sẽ ra luật, sẽ ra một cái luật nào đó để làm gì? Để bảo hộ cho quốc độ đó được an toàn. Như chúng ta đây, có thể chúng ta thấy rằng nếu như mà thân tâm mình không được bồi dưỡng, không được tăng trưởng thì nghĩa là sức khỏe giảm kém. Ví dụ như mình lúc này mình thấy sao không? Tim mình hay mệt là mình phải đi bác sĩ để mình kiểm tra coi tim mạch mình như thế nào. Nói chung là mỗi người chúng ta, ai thấy mình không khỏe một cái bộ phận nào trong cơ thể hay là có những cái khác lạ thì chúng ta phải đi bác sĩ. Cũng như vậy, nếu chúng ta cảm thấy rằng thân tâm mình có cái gì bất thường hay là bất tường thì chúng ta cần phải đi tìm tới giáo pháp để chúng ta kiểm chứng, để chúng ta làm sao bồi dưỡng để tăng trưởng. Phật hay dùng chữ bồi dưỡng và tăng trưởng. Sức khỏe mà kém thì phải bồi dưỡng cái đó và tăng trưởng sự phòng hộ. Ví dụ như là mình bị mỡ cao thì chúng ta phải bồi dưỡng bằng cách là giảm thiểu những cái chất béo, và chúng ta phải tăng trưởng những cái chất nào đó ăn vào để giảm cái chất béo. Phật dạy trong kinh đó, người sống mà có quy luật thì sẽ điều tiết được, điều độ và tăng trưởng được sức khỏe. Có cái điều tiết là rất là cần. Ví dụ như là mình nóng quá, mình cầm quạt để điều tiết cái nóng ở trong mình. Quý vị biết là mùa hè đó, trời càng nóng thì chúng ta đừng mở cửa sổ. Theo cái quan niệm cái bình thường là nóng chừng nào phải mở cửa sổ, mà mình đâu có biết rằng mở chừng nào nó nóng chừng nấy. Tại sao? Tại vì cái hơi nóng bên ngoài nó hất vào. Trời nóng chừng nào đóng cửa sổ kín, cái nhiệt độ trong nhà đó nó không bị bên ngoài lấn áp, thì nó dù nó không có mát đi nữa thì nó không đến nỗi quá nóng. Có khi ở trong nhà mát hơn là vì cái nhiệt độ đó nó mát, nó không bị lan tỏa bên ngoài, và nhiệt độ nóng bên ngoài không lan vào bên trong. Đó là điều độ. Chúng ta cũng vậy. Trước khi đi ra đường, chúng ta hay nói ở ngoài đường trời có lạnh không, trời có nóng không, để làm gì? Để kiếm cái áo cho vừa chừng với thời tiết. Nếu mà trời quá nóng thì chúng ta mặc mỏng, thậm chí không cần mang áo lạnh. Thậm chí nếu hôm nào trời lạnh mà không quá lạnh thì chúng ta mặc cái áo thừa chừng. Đó, mình chỉ nói nhiêu đó thôi. Thì chúng thấy rằng tu hành cũng như vậy, chúng ta phải điều tiết, điều độ và tiết chế. Chữ điều là điều độ mọi thứ và tiết chế cái gì không cần, để cho thân tâm mình được quân bình, gia đình mình được quân bình. Thí dụ như gia đình đó, mà đi chơi vợ chồng làm ra rồi cứ đi ăn nhà hàng suốt à, phải không? Thì sao? Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bệnh. Tại vì ở ngoài nấu thì làm sao bằng mình nấu, mà mình nấu mình còn tiết chế được bột ngọt hay là những hóa chất hay là những dầu mỡ. Ở bên ngoài ta muốn nấu cho ngon để cung ứng thì người ta phải xài đến rất nhiều gia vị. Còn mình ăn thì đôi khi giảm chút gia vị nhưng bảo đảm được sức khỏe của mình. Đứa con mà nó cứ đi bên ngoài, nó chơi bên ngoài mà nó không bao giờ nó về nhà, gia đình quanh năm không có một bữa ăn cơm chung, thì làm sao cái gia đình đó, quốc độ đó, thần dân đó, ông vua đó hiểu được dân tình. Cho nên cuối cùng rồi thì nhà ai nấy ở, cũng như là về tới nhà thì phòng ai nấy ở, laptop ai nấy coi, cell phone ai nấy giữ. Rốt cuộc rồi mình có cái quốc độ của riêng mình là cái gì? Cái iPhone. Bao nhiêu chuyện tin tức thế gian thế giới này mình tiếp xúc, mà những người trong nhà mình nhiều khi bệnh gần chết mình không biết. Tới hồi mà thấy bà xã bà bệnh, ủa bệnh dữ vậy hả? Nó đợi ông biết là tôi sắp chết rồi. Đó là tại sao? Vì chúng ta không biết về nhau, chúng ta đâu có quan tâm với nhau. Thật ra cái quốc độ đó, mình có quốc độ mình, nhưng mình cũng phải dòm ngó những người xung quanh để chắc chắn rằng cái trung quốc độ này. Giống như mỗi gia đình, nếu mà trong một cái thành phố đó mà gia đình nào cũng đủ ăn đủ mặc thì nhất định sẽ giảm đi cái gì? Giảm đi cái vấn đề cướp bóc trộm cắp. Thì như vậy Đức Phật dạy á, là chúng ta phải sống có quy luật và điều độ. Quy luật là gì? Tức là chúng ta giữ những cái tinh thần luật lệ chung. Ví dụ như mọi cái chuyện mà đậu xe ẩu nè, mình là hay có cái bệnh chỗ nào trống cứ đậu, dù người ta để bảng không cho đậu cũng cứ đậu. Ra rồi cái thì Có nhiều khi mình bước ra xe, nó nói sao đậu đây, nó không sao đâu, đi chùa Phật độ. Đi chùa Phật độ. Ra cái thì cảnh sát cho mình một cái ticket khoảng vài trăm đô, đây là Phật độ thiệt à. Không? Thành thử ra khi chúng ta không giữ luật thì nhất định chúng ta phải có một cái gì đó chúng ta trả. Và chúng ta thì người ta không cho mình chạy over speed à. Vì vậy cho nên sống ở đời thì chúng ta đối với luật pháp chúng ta phải tuân hành, đối với bản thân chúng ta thì chúng ta phải điều tiết, điều độ mọi thứ. Ngày hôm kia thì có một vị đạo chúa đến chùa thăm và ăn cơm. Thì đạo hữu đó, vị đó mới nhìn trên bảng của chùa, ở nhà ăn của chùa mới để cái bảng năm quán nguyện trong khi ăn. Thì trong đó có một câu là xin nguyện ăn uống như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Đó là lời nguyện thứ tư khi chúng ta quán tưởng trước khi ăn. Xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể. Ví dụ như chúng ta nói quên cái chuyện lòng từ bi, chúng ta nói là nuôi dưỡng cơ thể thôi, thì có thể chúng ta vì cơ thể cho nên chúng ta phải làm gì? Ăn tới ốc khỉ để bổ ốc, uống tới mau rắn, mau chim, ví dụ vậy, gọi là bổ dưỡng cơ thể nhưng mà thiếu lòng từ bi. Cho nên cái câu đó là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể. Mà trong khi nuôi dưỡng cơ thể là phải nhớ một điều, chỉ vì một việc là ngăn ngừa tật bệnh. Ăn để mà mình nuôi sống mà, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Cho nên cái câu đó Hòa thích là gì? Chính cái câu đó nuôi dưỡng từ thân tâm cho đến những cái gì chúng ta sử dụng hàng ngày, vật dụng hàng ngày. Pháp Hòa rất là ít thích xài, rất là không thích xài cái ly nhựa styrofoam. Tại vì mình biết là cái đó nó rất là tiêu hóa, nó rất là khó. Và nếu như mình sử dụng nhiều chừng nào á thì cái môi sinh của mình càng ô nhiễm chừng này. Vậy nói gì không phải là mình không xài, nhưng mà mình giảm tiết cái gì không cần thiết chúng ta không xài. Ví dụ như mình đi tới chỗ công cộng, mình uống một ly nước, người ta phát mình mỗi một cái ly, thì mình có thể viết cái tên mình lên cái ly đó, mình để đâu đó để ngày hôm đó mình ở đó mình có thể sử dụng cái ly đó. Quý vị cứ tưởng tượng ngày hôm nay 1000 người, mình uống 1000 ly nước xong mình vất, 5 phút sau mình kiếm ly nữa, thì 1000 người của chúng ta ngồi đây từ sáng 9 giờ, 8 giờ cho tới 5 giờ chiều thì bao nhiêu ngàn cái ly chúng ta sử dụng. Đó là mới nói ly thôi, chưa nói tới dĩa ăn cơm. Thành thử ra mình phải ăn uống bảo hộ được môi sinh rồi, bảo hộ được bản thân mình rồi, nhưng mà trong đó mình có bảo hộ môi sinh nữa. Cái gì không cần thiết thì chúng ta giảm tiết để bảo tồn được cái môi trường sống của chúng ta. Ở trong nhà mình cũng vậy. Có nhiều khi mình lấy rác ở trong phòng mình ra để ngoài sân, xin lỗi, để trong cái phòng khách, để trong nhà bếp. Mình nghĩ xong rồi đó, miễn rác ra khỏi phòng tôi, phòng tôi sạch sẽ được rồi. Nhưng mà mình quên, tự trong phòng mình thoát được cái môi sinh trong phòng mình, nhưng mà bù lại mình cho cả cái nhà của mình ngửi cái ô nhiễm cái rác đó. Ví dụ vậy. Ở bên Thái Lan á, người ta không có cho mình mang măng cục và sầu riêng đi vào trong khách sạn. Và người ta giải thích là bởi vì sầu riêng và măng cục á, nó phối hợp với cái máy lạnh ở trong cái phòng đó, tạo nên một cái khí độc. Pháp Hòa mới nói á, sở dĩ sầu riêng không cho đem vô á, là tại vì cái mùi của nó giống như là cái mùi gas mà bị xì đó. Gas nó lít á, ai ngửi không quen là khó chịu lắm. Còn cái vỏ măng cục mà cái màu nó mà lỡ một khi mà nó dính lên cái ra giường màu trắng của khách sạn rồi thì rất là khó giặt. Mà bây giờ mình nói sơ sơ vậy, nói đừng đem vô hôi khó giặt thì mình đâu nghe. Họ phải xài tới cái chết. Đem vô đây mà mùi sầu riêng, mùi măng cục nó phối hợp với cái khí lạnh của máy lạnh làm mình ngửi độc. Nghe độc sợ không? Sợ, không dám mang măng cục với sầu riêng vô. Phong Hòa mới nói chứ ở nhà mình nè, mình mở máy lạnh rồi mình đem sầu riêng măng cục vô ăn quanh năm đó có độc gì đâu. Nhưng mà tại đó là nhà của mình ngửi được. Nhưng mà ý ở đây Phó Hòa muốn nói là cái gì mà người ta muốn mình dứt khoát không thì người ta phải đem tới cái tối cao của con người sợ là gì? Chết. Con người sợ chết. Chờ cái gì mà muốn con người đừng làm là phải nói ghê gớm vậy đó. Để cho họ sợ. Cũng giống như trong Bồ Tát Giới á. Trong Bồ Tát Giới nói á, cử hành thệ tỏi nén, ví dụ vậy. Tại sao cái đó nằm ở trong giới? Bởi vì nói sơ sơ mình không có nghe, mình nghe sao mình quên. Nhưng bây giờ nói nó thành luật, thành giới để chi? Để mình cử. Nhưng mà thật sự hành hẻ tỏi nén có tội lỗi gì mà cử? Chẳng qua là cái chất nồng của năm thứ đó nó rất mạnh. Mình ăn nhiều thì cái chất nồng trong người mình nó toát ra. Người ta ngồi gần, người ta không thoải mái. Đồng thời cái chất kích thích ở trong những cái chất đó hơi nhiều, đặc biệt là đối với người xuất gia là phải gia giảm. Nhưng mà nói khơi khơi người ta đâu có nghe. Phải đưa nó vô thành giới, rồi nhờ thọ cái giới đó sợ tội mà tiết chế cái đó. Chứ thật sự ăn hành hẹ có gì tội đâu, nó là rau mà. Mình phải hiểu cái ý như vậy. Thì chúng ta giữ giới mà chúng ta hiểu giới và linh động trong cái vấn đề tu hành thì tự nhiên người ta thấy mình rất là nhẹ nhàng. Bồ Tát đi tới đâu người ta cảm thấy đúng là Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi tới đâu làm phiền người ta quá, này có hành cất đi em ăn, kêu có tội cất đi em ăn, hỏi ăn gì thôi em ngồi chơi được rồi, mình làm khó chịu cho người ta vô cùng. Thấy không? Mình là Bồ Tát là phải linh động. Mình hiểu được ý nghĩa đó. Hôm nay mình tới đây, người ta nấu có một chút tỏi, chút hành, ăn không được, ăn món khác, không cần tuyên bố gì hết. Cái này có tỏi, cái kia có hành. Rồi cái tự nhiên ta nói thôi, lần sau mời Bồ Tát ở nhà. Bồ Tát tới nhà tôi mệt. Lẽ ra người ta phải hoan hỷ khi Bồ Tát tới nhà chứ. Bây giờ Bồ Tát này tu sao mà đi tới đâu ta xá. Thành nữa mình phải hiểu như vậy. Rồi cái giới nữa, trong Bồ Tát giới nói á, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi phạm giới. Giới gì mà phạm? Tại sao Phật nói vậy? Bởi vì chúng ta là có một cái tánh hay cái kiểu mà cứng đầu, mạo hiểm bất chấp, cứ biết cái chỗ nguy hiểm mà cứ đi. Mà đi như vậy là hại mình, hại người. Cho bây giờ phải đưa vô thành giới để chúng ta nghe cái đó là tội, chúng ta đừng dám làm, để bảo hộ cha, bảo hộ cho mình, bảo hộ cho mình. Chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự ví dụ như bây giờ quý vị thấy á, người ta để cái bảng á, mình đi hơn 10 đi lái xe mà mình lái hơn 20 cây số đi hay 10 cây số, mình phải trả như một cái giá nào. Mình tới hồi mình trả thì mình bực, nhưng mà thật sự ra nghĩ lại, nếu không có cái này thì chúng ta không bao giờ biết tuân thủ những cái gì mà để bảo hộ được cho mình. Quý vị biết là khi mình xây dựng một cái chùa, một cái nơi công cộng á, luật lệ nhiều lắm. Ở trên tu viện Tây Thiên á, là cái nơi mà chúng ta xây dựng để tổ chức khóa tu á, mỗi năm bây giờ là có cả ngàn người về tu. Và quý vị biết là trước khóa tu là chính phủ phải xuống kiểm soát từng cái phòng mình ở, để chắc chắn rằng mỗi phòng ở những người này phải được thoát thân khi có hỏa hoạn. Mới tuần rồi đây, họ vô họ kiểm tủ lạnh, họ kiểm từng cái cửa sổ mỗi phòng. Thậm chí cái cửa sổ kéo lên mà cái chốt nó lỏng, nó tuột xuống, họ biểu kêu thợ tới sửa liền. Theo nguyên tắc cửa sổ mở lên là nó phải đứng. Tại sao nó tuột như thế này? Quý vị thấy không? Chỉ cái cửa sổ thôi. Rồi họ lấy cái thước tới họ đo. Họ nói cái này không đủ một người chạy thoát. Dây điện mình chạy. Họ nói cái dây điện này là dây điện chạy bên trong nhà chứ không phải chạy ở bên ngoài hành lang. Phải tháo ra hết. Mướn một thợ khác chạy dây điện đúng yêu cầu của họ, mười mấy ngàn, vẫn phải chịu. Dãy nhà phòng ốc mình làm xong, họ nói trước khi ký giấy, trước khi bắt đầu làm việc, cho họ coi cái contract, cái hợp đồng mà chùa đã ký với sở cứu hỏa, để mà cái alarm system chắc chắn phải tới đây để gắn cái hệ thống báo động khi có hỏa hoạn. Mình phải mời một công ty tới, cho một cái giá, mình đồng ý ký hợp đồng, ngày họ gắn cái hệ thống đó vô, mấy chục ngàn cũng phải làm. Pháp Hòa mới nói có nhiều khi thiếu chỗ, mình làm chỗ một tạm một cái chỗ ở, ở đâu họ xuống bất tử không biết. Pháp Hòa mới nói này ngủ tạm 10 đêm, họ nói một đêm cũng phải làm đúng luật. Họ đặt một cái ví dụ, nếu lỡ hỏa hoạn nó xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Dựng một cái lều ăn cơm để có thể cho cả ngàn người ngồi ăn cơm, phải mua bảo hiểm 10 ngày, phải phone lên hãng bảo hiểm của chùa, nói là tôi mới dựng cái lều trong 10 ngày và 1.000 người ngồi trong đó, mua bảo hiểm của cái lều đó. Họ nói lỡ gió bão nó sập, ai chịu? Quý vị thấy không? Như vậy thì Pháp Hòa nói là tất cả những cái gì chúng ta làm không ngoài một cái chuyện là bảo hộ cho cái chung, cái mình. Cũng như thế, sự tu tập của chúng ta, sự giữ giới của chúng ta cũng không ngoài cái chuyện là bảo hộ. Vì vậy mà đừng có nói rằng tôi chưa tu được đâu, khi nào tôi hết sân si tôi mới tu. Thưa đại chúng, tu là để hết sân si. Còn sân si nguyên khối mà không tu mà chờ hết thì chuyện impossible. Nhiều người nói thôi tôi chưa quy y đâu, khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Nói ngoài có lý không? Anh không quy y, anh không tiếp nhận cái cách sửa chữa thì làm gì mà cái đó nó tự hết được. Đó nè, thôi tôi không thể vô trường đâu, đợi khi nào tôi biết chữ tôi mới vô trường. Nói được không? Anh không biết chữ, anh phải vô trường. Vô trường để anh học chữ cái, anh biết chữ. Cho nên người muốn đọc chữ phải học bảng alphabet, tức là bảng chữ cái. Người muốn làm toán tất cả các thứ toán phải học thuộc lòng bảng cửu chương. Người muốn được học đọc chữ là phải biết chữ cái. Cũng như thế, người Phật tử muốn chuyển hóa tất cả những khổ đau của chúng ta thì người Phật tử đó phải biết tu. Mà biết tu là gì? Nghĩa là chúng ta thấy rõ, biết quán chiếu, biết nhận biết những cái gì nó đang xảy ra ở nơi mình. Tham biết tham, sân biết sân mà không có bào chữa, không có tìm cách gọi là chạy tội, cái đổ thừa cái này đổ thừa kia. Ví dụ như mình tham cái đó nhưng mà mình bào chữa bằng cách là gì? Nên tôi tham cho chùa. Đi chợ trả giá muốn chết người ta vậy đó. Hỏi sao mà nên tôi mua cho chùa. Rồi thử ra mình biết những cái đó. Nhiều khi mình đi tới đâu mình bỏ tiền vô mình đậu mà dư được đồng, đậu vô cái nó trời Phật độ hên ghê, có chỗ đậu xe. Mình làm giống như là Phật rảnh lắm vậy. Phật đi theo mình sát dáng phù hộ từng đồng vậy đó. Đó. Cái thứ hai là gì? Mình hạn chế cái ham muốn. Có nhiều vị sẽ lầm, nói đạo Phật nói riết là làm cho con người bị lui sụp, không còn tiến bộ. Thưa đại chúng, ở này mình phải để ý nha. Chữ ham muốn chứ không phải riêng chữ muốn. Chữ muốn được phiên dịch từ chữ dục, Mình sống trong cõi dục, cõi con người chúng ta đang ở đây được có một cái tên gọi khác là cõi dục, nghĩa là cõi muốn. Đó, nóng muốn quạt, khát muốn nước, đói muốn ăn, lạnh muốn nóng, vân vân. Thì chúng ta làm sao chúng ta thoát được cái muốn? Vậy thì muốn không hề có tội, bởi vì thủy chung chúng ta sống ở đời mỗi ngày đều phải muốn, mà muốn theo cái nhu cầu. Nhưng có một cái khổ của chúng ta là của chúng ta đặt thêm chữ ân trước là gì? Hàm. Nghĩa là chúng ta đủ rồi mà chúng ta vẫn ham thêm. Như chúng ta là ham thêm, mà chính cái ham thêm là cái khổ. Có một cái anh chàng đó, ảnh đi ngang cái hồ nước dưới này nè, ảnh nghe tiếng tít 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 tít, ảnh thích quá, ảnh tưởng cái gì ảnh dở lên, thì ra là một con chim trĩ. Mà con trĩ là bộ lông đẹp mà ăn ngon. Ngày hôm sau anh đi ngang, anh nghe tiếng kêu nữa, anh lấy cỏ anh phủ lên số chỗ khác, để anh mong rằng, anh nghĩ rằng cái chỗ nào có phủ cỏ phủ, ở dưới đó có chim trĩ. Cho nên anh mới làm một số các cái bãi cỏ nhỏ nhỏ xung quanh. Anh đi ngang anh cũng nghe tiếng tiếp, khoái quá, kỳ này khỏi dở cỏ luôn, thọt nguyên tay vô, nghĩ rằng sẽ chụp con chim trĩ ra một cách rất ngon lành như kỳ trước. Nhưng kỳ này thọt tay vô, nguyên con rắn độc nó cắn. Thì cái câu chuyện đó người ta chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, mình tham thì mình thâm. Người chúng ta hay nói vậy. Có nhiều khi á, mình nghĩ cái đó họa nhưng mà không ngờ nó là phúc. Mình nghĩ cái đó là phúc nhưng mà không ngờ nó là họa. Vì ở đời này họa phúc khó lường, họa phúc khó lường. Cho nên nhiều khi có những cái biến cố nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là đã xấu. Tại vì nhờ như vậy mình học được một bài học chí lý cho đời. Một bài học, thiệt là gọi là tuyệt vời cho cuộc đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ là Phật không có biểu chúng ta không có muốn nha, mà Phật chỉ dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta là ham muốn. Cái ham muốn đó nghĩa là cái muốn, mà cái ham là cái gì mà mình đã có nhưng mà chúng ta vẫn muốn nữa. Thôi bây giờ mình nói nhẹ một chút thôi ha. Ăn đã no nhưng mà tại cái đó ngon quá đi, bụng thì no mà miệng không muốn dừng thêm chút nữa. Mà thường thường mình khổ ở cái chỗ một chút nữa đó. Mình khổ chỉ ham, thật ra nó không có tội, nhưng mà nhiều khi mình ăn xem chút đó rồi mình mệt muốn chết. Có nhiều khi mình mệt muốn chết luôn là tại vì thêm chút. Xong cái mình mới nói mình bởi vậy cái tật ham ăn. Mình nói mình vậy đó, nói mình cái tật ham ăn. Nhưng mà hôm khác cũng sao, tiếp tục. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình ăn no rồi nhưng mà cái đó nó ngon quá, lấy hộp, lấy giấy, lấy bịch gói xin đem về phòng. Thường thường mấy cái khóa tu á, để chi biết không, phòng ngờ lát đói tôi ăn. Nhưng mà ăn no quá về phòng ngủ khò, hoặc là ngày hôm sau cái đó nó hư, hoặc là nó dở, hoặc thậm chí mình bây giờ nó nguôi rồi mình không muốn ăn nữa, thế là cái món đó đem bỏ. Thật sự ra nó không tội, nhưng mà những lúc như vậy nó sẽ cho chúng ta, nếu chúng ta là người có tu tập thì chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã thực tập như thế nào trong cái sự việc mà chúng ta đã ứng xử hàng ngày những cái lúc chút đó. Pháp Hòa thường nói đạo Phật không có cái gì cũng bắt tội mình, không phải. Nhưng mà Đức Phật có một cái hay là Ngài hay chỉ cho chúng ta thấy những cái li ti mà chúng ta vấp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mà nhiều khi bệnh nặng thì không bệnh, nhưng mà chúng ta cứ cảm nhức đầu chút chút vậy đó. Thì cũng như thế, cái khổ đau của mình thường thường nó hay chút chút hàng ngày vậy đó. Cho nên mình đời sống hàng ngày mình, nếu chúng ta tiết chế được cũng là một cái tốt. Cái thứ hai là, thứ ba là gì? Giao tiếp bạn hiền nhiều khi cũng tăng trưởng được cái bồi bổ và tăng trưởng được nếp sống đạo hạnh. Bạn nó có nhiều thứ lắm. Trong kinh Phật đưa rất nhiều hạng bạn, có khi gọi là 7 loại bạn, có khi gọi là 4 loại bạn, 4 loại thiện tri thức, vân vân. Bạn là gì? Thường thường ta kêu bạn bè, bè cũng là bạn, nhưng mà hễ mà thân chút nữa thì chúng ta gọi là bạn bè. Nhưng mà thường thường bạn bè á, nó cũng có nhiều dạng lắm. Ví dụ mình mới gặp gọi là gì? Mới gặp là sơ giao, bắt tay chào hỏi, giới thiệu tên, ngồi uống trà, gọi là gì? Xã giao. Rồi bắt đầu xin số phone, rồi về phone nhau, hẹn nhau đi chơi, đi ăn, lâu ngày hiểu nhau. Hiểu nhau có thể đi chơi và không, hình như là không chỗ nào thiếu, vắng mặt nhau. Trường hợp đó gọi là gì? Thâm giao. Nhưng mà thưa đại chúng là chúng ta kết giao, rồi chúng ta thâm giao, nghĩa là chúng ta giao tiếp với nhau. Nhưng mà có những người bạn cho mình được cái sự học hiểu. Phật dạy trong kinh đó, có 4 loại bạn đó. Bạn như cân, bạn như hoa, bạn như đất, bạn như núi. Bạn như hoa là gì? Héo thì người ta dắt trên đầu á, giống như hoa héo dắt trên đầu, à, xin lỗi, tươi dắt trên đầu, héo dụng đi. Cũng có những người bạn khi mình còn có thể dùng sử dụng được, người ta chơi với mình. Khi mà mình hết sử dụng được á, người ta quên mình, thì bạn đó bạn như hoa. Bạn như cân là bạn luôn luôn so sánh, so đo những cái gì mà giao lễ hàng ngày. Ví dụ như người ta tặng mình cái món đó đắt tiền, hôm sau mình tặng lại món khác rẻ tiền hơn cho người bạn đó, đánh giá liền: bà bạn này hà tiện, mình cho bả mình mua toàn đồ xịn, bả cho mình toàn là đồ gì, đồ dởm hay là đồ si căng đan gì đó. Bạn như vậy gọi là bạn như cân, so đo từng chút, hòa lễ với nhau. Bạn như đất là bạn đó vững chắc, có thể cho mình nương tựa, vui buồn có thể trút xuống, cũng giống như nước sạch nước dơ mình đổ xuống được. Một người bạn mà có khả năng lắng nghe mình và cho mình chia sẻ. Và bạn như núi là gì? Thường thường núi nó có những cái đỉnh núi, nó có những cái bảo châu nó đẹp. Con chim mà đậu trên đó thì con chim cũng được tỏa cái ánh vàng sắc đẹp. Có những người bạn mình gần họ, mình lấy được cái ánh sáng đẹp của họ. Tại vì sao? Tại vì người đó luôn luôn có cái hay để mình học. Cho nên luôn luôn là phải gần bạn hiền. Mà nói theo Phật học là chúng ta phải gần thiện gì? Thiện tri thức. Tại sao gọi là tri thức? Tri là biết mình, mà thức là hiểu mình. Có nhiều người ta biết mình làm việc nhưng mà ta không hiểu mình. Ví dụ ha, ví dụ như giờ quý vị biết Pháp Hòa, ai cũng biết hết á, ngồi đây là 99.9 là biết. Nhưng mà quý vị biết Pháp Hòa qua cái gì? Qua YouTube, qua mạng, qua YouTube. Quý vị chưa hiểu Pháp Hòa, quý vị chỉ biết Pháp Hòa thôi, quý vị chưa hiểu. Quý vị mới có tri mà quý vị chưa có thức. Thức là phải sống chung mới hiểu là ồ, mỗi ngày thầy ăn gì, thầy có thể ăn cái gì và thầy không ăn được cái gì. Ví dụ vậy đó. Thì thiện tri thức, nếu mà người đó biết mình mà hiểu mình, và người đó thương mình và giúp đỡ cho mình, thì người đó là thiện. Nhưng mà người đó biết mình, hiểu mình và biết được cái yếu điểm của mình mà cứ chọn ngay cái yếu điểm đó của mình hoài, thì đó là ác. Cho nên tri thức nó có thiện, nó có ác. Ví dụ như biết cái người đó ghen mà cứ hay chăm, bà đó nghe xệ xòa quá bà coi chừng chồng bà đó, hay là biết ta ghen mà chăm, cái đó là tri với thức đó. Rồi cái thì rồi làm sao nữa? Lâu lâu gọi: chồng bà về chưa? Tôi mới thấy ông lái xe khúc đó đó, mà tôi thấy lúc này ông hay đi khúc đó lắm nghe. biết người ta có cái tánh đó. Rồi cái người, nhiều người biết có tánh nóng thì mình cứ chọt cái chỗ nóng của người ta. Thành thử ra tri là biết, thức là hiểu. Nhưng ở đời có những người hiểu biết mình mà vì biết cái yếu điểm đó cho nên không có nói, mà người ta luôn luôn tìm cách giúp mình, an ủi mình bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, rồi gọi là thiện. Tri thức nó có ngoại hộ là những người nâng đỡ mình ở mặt vật chất. Như hôm nay nè, ban tổ chức biết có những vị ở Toronto, ở Mississauga không có thể lấy xe xa hoặc lớn tuổi vân đủ cách, thì người ta tổ chức xe bus để cho mình tới đây được dự một ngày. Thì cái người mà tổ chức xe cho mình đi như vậy đó, người ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì cho mình bằng cái phương tiện vật chất nào đó. Ví dụ như quý vị ngồi đây tu tập nghe pháp, chút xíu nữa mỗi người được phần cơm no bụng. Nãy giờ thấy mấy em trong nhóm trẻ Mây Từ đi vòng vòng đưa khăn lạnh, đưa nước uống, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Tại vì nóng quá chúng sanh lười buồn ngủ, đưa khăn mặt lau cho tỉnh để nghe ổng lải nhải hết giờ. Trời nóng dễ sanh buồn ngủ. Một lát nữa nghe, trời mà nóng mà buồn ngủ mà ăn no nữa rồi biết. Ăn no nữa rồi biết. Mà nếu mà ai mà dễ thương nữa lên đây mà cầm cái microphone mà hát 2-3 bản nữa rồi tới luôn đó. Vừa no bụng, trời hiu hiu nóng nóng mà có người hát nữa là thôi. Giờ sao nữa? Lúc đó là niết bàn có mặt. Nhập niết bàn rồi. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, đi tu tập, mời gọi bạn mình tu tập theo, đó là đồng hành thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức, cái người đó thấy mình hay giận, không bao giờ nói cho mình giận mà luôn luôn là khuyên, luôn luôn nhắc nhở, chỉ dẫn và khuyên lên mình để mình tiến bộ, đó là giáo thọ thiện tri thức. Về thiện tri thức có 4 loại phải không? Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. 3 loại: giáo thọ, đồng hành, ngoại hộ. Mà chư Phật hay là tổ cũng đều nhắc nhở mình phải luôn luôn ít nhất trong đời có một vài người bạn mà gọi là bạn hiền, giống như Trần Minh Khấu Chuối vậy đó. Quý vị nào mà coi bên cầu Dệt Lụa là biết 2 người bạn đó. Mình buông xả được cái tranh chấp cũng giúp đỡ được tăng trưởng cái hạnh phúc của gia đình, của bản thân. Chữ tranh là giành, chữ cãi là đổi. Người ta nghĩ vậy đó, mình phải cãi để cho người ta đổi. Mình phải cãi tức là mình phải đổi cái tư tưởng người ta, để cho người ta đi theo cái tư tưởng mình. Và mình tranh, mình nói, để rồi mình đưa vào cái tư tưởng, cãi cái kiểu của người ta phải nghĩ. Cái đó kêu tranh cãi. Chữ cãi là mình đổi người ta. Người ta nghĩ vậy đó, giờ mình cho người ta đừng nghĩ vậy, nó phải nghĩ theo mình. Mà quý vị biết ở trong nhà mình đó, đừng có nói chi xa nha, 2 vợ chồng thôi, ông hiểu vậy, bà hiểu khác là hồi cũng có chuyện. Nội cái chuyện mà sáp lại mà nói chuyện con cái thôi, 5 phút sau là cũng gây lộn, cũng chuyện con với cái. Phải không? Rồi ăn cơm, mấy ngày sau bắt đầu suy nghĩ ra rồi, tại sao tôi với ông cứ chuyện con cái mà giận. Rồi ráp lại cái ngồi 2-3 bữa sau có nói chuyện cái với con gầy tiên, giống như cái ông chồng với bà vợ đang ngồi ăn cơm vậy. Một con chuột nó chạy chui xuống gầm tủ, cái ông chồng nó nói đây con chuột nó chạy vô gầm tủ, bạn cãi với nó chuột nào vô gầm tủ, nó mới chui vô gầm giường. Rồi 2 vợ chồng gây một trận xong rồi tự nhiên cái hai chồng suy nghĩ, à, tự nhiên mình vì con chuột gây vô duyên quá, thôi tôi với bà về nghe. Thế rồi ngồi xuống ăn cơm, em nói bà mới nói đó thấy không, phải bữa hôm ông nghe tôi con chuột nó chui xuống ngầm mà đâu có chuyện. Cái bà nói, bà nói gì vậy, con chuột nó chui với tụ có chuyện tiếp, nó cũng của con chuột đó, nhưng mà con chuột nó chui đâu mất tiêu rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ con chuột nó chui vô tâm của hai chúng ta rồi, để chúng ta cứ phải tranh cãi mỗi ngày, giống như ất với giáp mà nói chuyện vậy đó. Ất nó hỏi giáp, nó nói tôi đố anh chứ cái dùi mà thỉnh vô cái tiếng chuông á là do chuông kêu hay là dùi kêu? À, cái anh ất anh mới nói, anh ất anh nói vậy đó, anh hỏi vậy đó. Bây giờ cái cây gỗ này mà thỉnh vô cái chuông này là do cái dùi, cái tiếng chuông nó kêu là cái này? Thì anh ất anh hỏi vậy, anh giáp anh mới nói, anh mới nói cái chuông là cái vật gỗ, cái chuông cái dùi là cái vật gỗ, cái chuông là cái vật đồng. Như vậy mà phát ra tiếng kêu như vậy là rõ ràng là do chuông phát. Anh ất anh giáp anh hỏi vậy, anh ất anh trả như vậy. Rồi giáp anh nói tiếp, nói nếu như vậy thì tại sao cái dùi gỗ này mà gõ vô cái đồng tiền chì á nó không kêu? Rồi hai bên cứ nói tới nói lui, mà rốt cuộc á gây gỗ mà không hiểu lý do. Mà đơn giản là gì? Nói tiếng chuông kêu cũng không được, mặc dù chuông nó có khả năng nó phát tiếng, nhưng nếu không có cái dùi này để mà trợ duyên cho nó thì làm gì nó đủ duyên để nó phát ra cái tiếng của nó, có phải không? Thành thử ra cái người mà hiểu cái nhân duyên thì không có cãi lộn. Mà hiểu người được hiểu lý nhân duyên á, tức là người đó vượt cái si mê. Mà vượt cái si mê thì không có nổi nóng. Vì vậy cho nên á, người si mê là còn tham, là muốn giành. Thí dụ như người niệm Phật nói rằng tôi niệm Phật á, nửa tôi có Tây Phương tôi về, anh ngồi thiền nửa anh về đâu? À, rồi cái anh thiền anh mới nói lại, nói tôi là ngồi thiền á, tôi đâu cần về đâu, mà chỗ nào cũng là tịnh độ. Còn anh về trên kia mà lỡ xa quá biết anh có tới không? Nhưng mà thật sự ra người không, cái người mà si mới nói vậy. Vì si cho nên muốn dành cho mình hơn, cái tông của mình hơn, cho nên gọi là tham. Đó là tham danh, muốn cái tông của mình hơn. Mà hễ mà người ta nói không đúng ý mình thì mình nổi sân. Như vậy là không khéo mà chúng ta chia tông phái rồi, nói tông nói phái này là chúng ta rơi vào cái bẫy tranh cãi của tham sân si mà chúng ta không rõ. Ai phô trương cái tông mình là muốn tông mình hơn, mà muốn hơn nghĩa là tham. Mà người kia nghe nói về chỉ trích về tông mình tức là sân, bên sân bên tham, mà rốt cuộc cũng lọt vô cái lưới xì. Mà hiểu như vậy mà người vượt cái tranh chấp là gì? Chúng sanh có nhiều dạng bệnh khác nhau, bệnh nào uống thuốc nấy, mà người ta tùy căn cơ. Ví dụ có người uống nước cũng là nước lạnh nè, nhưng mà lạnh là không uống được, nhưng mà nước nguội thì được, cũng là nó đó, nhưng mà để nguội đừng có lạnh, ta uống ta dễ chịu. Còn có người là chẳng những không uống lạnh, chẳng những không uống nguội mà phải uống nóng nè. Nhưng cũng một ly nước đó mà tại sao mỗi người uống mỗi kiểu? Là tùy cái cơ thể của mỗi người. Tại sao chúng ta phải bắt người ta uống cái mà chúng ta thích? Cái đó là chúng ta khổ. Mà chúng ta muốn cãi xung quanh cái kiểu như vậy, tức là muốn đổi người ta, nhưng mà chúng ta không biết cách nào để chúng ta có thể đổi mà rất là linh động. Phong và ví dụ vậy nè, Phong và ví dụ như ở đây quý vị nào muốn cho con cháu mình ăn chay, nhưng mà giờ nó ăn chay thuần túy nó ăn không được, nghĩa là quý vị muốn cãi nó phải không, muốn đổi nó phải không? Mình khéo thôi, nấu mỗi ngày 3 món, trong đó 2 món có thịt, 1 món chỉ nấu bằng đậu hũ. Ví dụ như canh rau, đậu hũ đâu cần canh rau với tôm, tại vì tôm thịt nãy nó trong đồ kho, nó trong đồ xào rồi. Bây giờ có 1 món không thịt, không tôm, chỉ có đậu hũ trong canh thôi. Nó ăn canh chay chưa? Ăn canh chay rồi. Rồi, nó ăn gọi là xà lách. mình có thể trộn xà lách rất là ngon, bào cheese, bào mọi cái món ngon vô, mà không nhất thiết món nào cũng phải kêu là chicken salad. Rất là dễ. Ở đây quý vị biết cái hộp chickpeas rất là protein, nhiều protein lắm. Chickpeas mình có thể mua trong lon sẵn cũng được. Mình về mình đổ ra, mình rửa sạch sẽ, mình xay ở trong cái máy cho nó nhuyễn ra. Rồi mình trộn một chút mayonnaise, mình cắt dưa leo, celery, rau cần theo cái hột lựu trộn vô. Mà nếu ai thích ham thì mình có thể xay miếng ham, còn không thì bao nhiêu đó đã đủ. Tiêu nêm nếm vừa ăn, cũng thành ra một món tuna ăn với sandwich. Nhưng mà tuna này không có thịt. Thí dụ nó ăn crackers, nó thích ăn với cái tuna hay là những cái dip, mình có thể làm những cái dip chay. Cái đó là mình biết được nó, mà mình muốn cãi nó mà không nhất thiết phải nói hay là phải làm cái gì ghê gớm, mà mình có thể chuyển nó nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng trong những bữa ăn đó. Có nhiều khi mình nói bà mà tu cái gì, ông mà tu cái gì, hoặc là mình nói trời ơi bữa nay nó đi chùa, hồi nào giờ đâu đi, hồi nào giờ nó không đi, bữa nay nó chịu đi là mừng rồi đó. Hồi nào giờ mình không thấy nó chùa đâu, mình thấy nó ở quán nhậu, mình thấy nó ở chỗ đánh bài, vân vân. Cho nên người mà tu được nửa buổi mình cũng mừng nửa buổi. Khóa tu xuất gia gieo duyên á, có nhiều vị nó có cần cạo đầu không, Pháp Hòa mới nói là ai muốn thôi. Nói theo tiếng Anh là if you want I afternoon you. Anh muốn thì tôi chiều. Tôi chiều anh afternoon you. Nhưng mà anh không muốn, chỉ nhá kéo tượng trưng. Hỏi có giờ tu 10 ngày, tôi tu có 2 ngày cuối tuần được không? Cũng được. Thậm chí có người chỉ rảnh có ngày chủ nhật vô tu được không? Cũng được. Tại sao? Bởi vì đã là gieo duyên thì bất cứ một chút duyên nào cũng phải gieo, chứ không thể. Cho nên á, cái người đó người ta đi ngang tượng Phật, người ta chỉ chấp tay người ta không lại cũng tốt rồi. Ta mới chấp tay ta chưa lại, nhưng mà ta có xá. Thậm chí người ta bắt cỡ ta không xá, ta gật đầu cả. Nhưng mà ít nhất cái tượng Phật cũng có công năng giúp cho họ biết chấp tay, biết cúi đầu. Tượng Phật không làm, không ban được phước cho họ, nhưng tượng Phật có khả năng làm cho họ tạo phước. Quý vị thấy rõ cái đó không? Mình nhớ như vậy. Tượng Phật ngồi đó không có ban được cái gì cho mình, nhưng mà hình ảnh của Phật có khả năng giúp cho mình tạo cái khiêm cung, cái phước. Mình đọc kinh, quyển kinh không có cho mình trí gì hết đó. Nhưng mà quyển kinh giúp cho mình tịnh nghiệp thân miệng ý trong khi ngồi tụng. Và nhờ tụng lời kinh cho nên trí mình nó phát, chứ bản chất kinh không tóa tẻ ra được gì. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới thâm nhập nghĩa lý. Cái chuông này không cho mình tỉnh thức, nhưng mà tiếng chuông có khả năng giúp mình tự tỉnh thức. Chứ chính bản thân chuông không làm được cho mình thành Phật, nhưng mà ít nhất mình trở về được cái giây phút hiện tại. Có một cái bài kệ cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình, nam mô thường bất khinh. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác. Một lời kinh mà mỗi người nhận một kiểu, vì căn cơ mỗi người như là cây cỏ, thấp vừa hay là cao to. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình. Cái kiến giải nó không có đồng. Nhưng thưa đại chúng, bất cứ dù là kiến giải nào thì nó cũng chỉ là tạm, chứ nó không phải là cứu cánh. Nhưng bây giờ cái người người ta chưa thẩm thấu thì người ta phải mượn phương tiện để ta nghe cái kiến giải tạm thời, để người ta có cái lối người ta đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đại chúng chưa có thuần tụng kinh, cho nên mới lấy chuông lấy mõ ra thỉnh để cho đại chúng nghe theo tiếng chuông mà tụng, tiếng mõ mà tụng. Nhưng mà khi mà đại chúng thuần thục rồi, tụng kinh đều đặn mà không cần phải chuông mõ, tại vì ai cũng thuộc kinh và giữ nhịp được, cho nên tụng không cần chuông mõ vẫn ăn rập như thường. Cái kiến là cái thấy, cái giải là cái hiểu của mình. Nhưng mà mỗi người thấy mỗi cách và hiểu mỗi kiểu, đâu có ai giống nhau. Nhưng mà đã là kiến giải thì cũng chỉ là tạm thời, là phương tiện để thấy cái đó để đi. Ví dụ như lấy ngón tay chỉ trăng, thì đừng có lầm ngón tay là trăng, mà phải biết rằng ngón tay chỉ là phương tiện giúp cho mình thấy được trăng, mà thấy trăng mới là cái quan trọng, còn ngón tay chỉ là cái chỉ giúp cho mình. Cho nên bất cứ lời nào mình nói ra cũng đều chỉ là ngôn ngữ. Đó, ví dụ như Pháp Hòa nói về đại chúng người Việt hiểu, mấy em nhỏ nó ngồi nó ngơ ra, nó đâu biết mình nói gì, phải không? Thành nữa cũng một cái lời nói mà tại sao với em nhỏ nó không hiểu, vì nó đâu có đồng một cái căn cơ đó mà nó hiểu. Nhưng mà rồi cũng là người Việt, quý vị nghe Pháp Hòa nói hết, quý vị hiểu được cái tiếng mà nói, nhưng mà quý vị không hiểu được cái nghĩa mà nói. Tại vì những người Phật tử nào chưa có thuần thục trong Phật Pháp, nhiều thầy giảng danh từ Phật học nhiều quá, nghe không hiểu. Nghe biết nhưng mà không có hiểu đang nói cái gì. Cho nên cũng chỉ một lời kinh kiến giải, tùy căn cơ sai khác kiến giải bất đồng tình. Bây giờ chỉ còn làm một việc thôi, chắp tay lại Nam Mô Thường Bất Khinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải học cái hạnh của ông Bồ Tát Thường Bất Khinh, không khinh xuất một người nào, vì người nào cũng có cái thấy, cái hiểu để mà tu tập. Mình không thấy không hiểu mình đâu có ngồi được ở đây, mình không thấy không hiểu mình đâu có sống được tới giờ này. Sống thấy hiểu hết chứ, có cái điều là ở mức độ nào thôi. Thôi thì cái cuối cùng là chúng ta ôn luyện hay là học tập để gia tăng, để gia tăng và bồi dưỡng cho trí tuệ và cái lối sống của chúng ta. Quý vị có nghe danh từ là đa văn không? Đa văn là nghe nhiều. Nhờ mình nghe nó mới thanh lọc. Cho nên Phật giáo là có một cái phương pháp gọi là nghe pháp. Một trong những cái mà để tăng trưởng trí tuệ là chúng ta nghe pháp. Nghe để làm gì? Để chúng ta thanh lọc, để chúng ta nhận biết. Bên cạnh cái nghe là chúng ta phải ôn tập. Vì chúng ta không có ôn tập thì chúng ta không thấm thấu được cái gì chúng ta học nghe. À, ví dụ như hôm nay quý vị ngồi đây đâu nghe gì mới đâu, toàn nghe cái cũ mà. Nhưng mà nhờ vậy nó ôn lại, và ôn lại như vậy thì chúng ta mới mở mang được, nhớ sâu. Sống một đời sống chân chánh để tăng trưởng được và cơ hội sanh về cõi lành. Ở đây ai cũng muốn sanh cõi lành đó, không ai muốn sanh cõi xấu. Muốn sanh cõi lành thì chúng ta phải tu tập cái thiện pháp. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng mấy điều mà Phật dạy trong kinh đó, mà Phật gọi là gì? Là tăng trưởng, tăng trưởng và bảo hộ, hay là nói cách khác là tăng trưởng và bồi dưỡng cho thân tâm của mình bằng cái cách ứng dụng những cái điều mà khi nãy giờ chúng ta nói. Ví dụ như là giao kết với bạn hiền, sống một đời sống có quy luật, ôn tập nghe pháp, cũng như là sống một đời sống chân chánh. Ở trong Phật học, quý vị thấy có rất nhiều người ngộ đạo nhờ cái chỗ nghe. Mình không nghe mình đâu có thanh lọc được cái gì. Cho nên người ta nói, người ta chỉ cần 3 năm có thể biết nói, Nhưng mà phải học trọn đời để biết nghe. Tại vì trên đời này có những cái nghe, nhưng mà đa số chúng ta nghe cái gì không đồng ý là chúng ta phát, chúng ta phản ứng liền. Nhưng mà có những cái nghe chúng ta để đó, nghe rồi chúng ta sẽ thấy rằng nó make sense kiểu nào. Cũng giống như quý vị nghe một bài cải lương vậy đó, nghe trọn 6 câu vọng cổ mình mới thấy được cái hay của một bài cải lương. Tại vì ý tứ, tình nghĩa, lâm ly. Cải lương nó có cái hay là gì? Một bài vọng cổ 6 câu nhưng mà người ta có thể nói được những cái ý tứ, những cái có nhiều khi cả câu chuyện gên cốt kết hợp lại trong một cái bài ca vọng cổ đó. Như vậy thì quý vị thấy mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có một lịch sử của đời mình, từ lúc mình sanh ra cho đến mình lúc già có một bề dày lịch sử. Nhưng mà lịch sử đó vui buồn, thăng trầm, được mất, vinh hiển, tất cả đều là những đối đãi. Rồi cuối cùng là gì? Cuốn lịch sử đó để lại chúng ta là người phủi áo ra đi. Cho nên có một vị viết lại cuốn sách cho đời mình, viết xong ông nói vậy nè: đời tôi, ông viết hết cuốn truyện dày nha, cuối cùng kết luận trong cái cuốn sổ, cuốn truyện của đời ông: đời tôi chỉ gom gọn một điều, không vẫn hoàn không. Không vẫn hoàn không. Và quý vị thấy không, mình gom thâu rất nhiều nhưng mà cuối cùng chúng ta không có cái gì chúng ta đem theo ngoài cái học hiểu của mình. Cho nên á, áo quần mình mặc có ngày thay mót, đổi mót, nhưng mà cái hiểu biết của chúng ta từ nhỏ có thể đi tới mình cho tới lúc lớn. Và nếu có đó, chúng ta hấp thụ thêm để cải hóa cái hiểu biết mình và làm cho cái hiểu biết mình hay hơn, đẹp hơn, mà do đó mà tăng trưởng. Phong vào ví dụ một cái nhỏ nha. Phong vào ví dụ một cái nhỏ. Ví dụ như là mình làm mì chay. Ở đây là nhiều người nấu ăn lắm. Nhưng mà cái quan niệm của mình á, hay là làm chả giò chay là nhất định phải có củ sắn. Đi mua củ sắn về xong cái mình bào, xong cái mình bỏ vô tấm vải, mình vắt nước, mình để nói là củ sắn cho nó ráo khô để mình làm chả giò cho nó ngon. Nhưng mà thật sự ra mình làm thì được rồi đó, nhưng mà cái chữ ngon mà mình hiểu nó chưa tới. Tại sao? Trộn củ sắn là muốn cho nó ngọt, mà vắt hết nước ngọt rồi ăn gì? Hồi nhỏ giờ mình học kiểu đó. Sau này mình phát minh một chuyện: bào củ sắn ra, xong rồi để phơi cho nó héo. Nó chỉ phơi héo trộn vô chả giò vẫn ráo mà không bao giờ mất nước. Pháp Hòa chỉ nói một cái ví dụ, để rồi Pháp Hòa ví dụ cái chỗ là xưa nay chúng ta cũng có cái hiểu, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó học tập mỗi ngày thì chúng ta bồi cho cái hiểu này vẫn giữ đó, nhưng mình decorate nó thêm, mình làm cho nó thêm hoa gấm chứ không mất đâu hết. Quý vị thấy người ta vẽ cái hình Phật là chuẩn rồi đó, nhưng bây giờ muốn cho hình Phật được đẹp, người ta vẽ thêm gì? Cây bồ đề, con nai, vài khóm hoa, phía sau là một dòng nước, thậm chí trên cây bồ đề một con chim đậu, vân vân, để cho cái hình Phật này sao thêm linh động, là như Đức Phật đang ngồi thiền ở trong rừng. Có nhiều người làm bì, mua củ sắn bào ra, vắt sạch nhỏ nước, xong bỏ lên chảo xào. Xào sống 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 vậy đem trộn vô. Cái củ sắn mà nó sống như vậy trộn vô bì rất là dễ hư, mà ăn sảm sờ củ sắn chứ nó có ngọt béo gì đâu. Bây giờ làm bì kiểu khác: lột củ sắn xong sắc nó ra lát, bỏ vô nồi cho nước vô, dài giọt nước tương lấy màu, nêm nếm vừa ăn, dặn lửa nhỏ cho nước nó rút vô trong cái củ sắn đó. Một lát củ sắn nó trong, mình vớt ra mình để nguội. Lạng củ sắn sắc vô, nó trong như mỡ mà ăn nó củ bì nó không bị khô. Ở Việt Nam làm bì tất cả đem đi chiên dầu hết, thậm chí ngay cả bún tàu cũng đem chiên luôn. Thành thử chả giò nó khô mà dầu rất là nhiều. Bây giờ bún tàu không chiên, cái nước mà mình khìa củ sắn hồi nãy đó, chượng miếng lại, đổ cái bún tàu hồi nãy mình ngâm vô, dặn lửa nó sôi, bún tàu nó nở ra, trộn như là bì, củ sắn như mỡ, bì vừa ướt, ăn ngon, để lâu không hư. Pháp Hòa nói hai ví dụ đó để rồi đại chúng thấy rằng thật sự ra từ nhỏ tới lớn mình học nhiều thứ lắm, nhưng mà cái mình học giống như một cái sườn, và thậm chí mình chỉ cắm những vài cái hoa vô. Bây giờ mình càng ngày mình càng học thêm trang trí như thế nào mà bức tranh mình thêm linh động, thêm đẹp. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Tôi nào giờ tôi cũng ăn vậy nè, tôi mặc vậy nè, tôi nói vậy nè. Nhưng mà nếu mình học thêm Phật Pháp, tôi ăn vậy, nói vậy, nhưng mà ăn đẹp, nói đẹp, sống đẹp, mai mốt chết đẹp. Mà chết đẹp thì gọi là gì? Là thiện chúng. Sống đẹp gọi là thiện sinh. Mà thiện sinh là sống đẹp, thiện chung là chết đẹp. Mà người mà có thiện sinh thiện chung như vậy đó là ba thời kỳ thành tựu đạo quả. Một con Đức Phật á, mỗi năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, không phải chỉ lễ Phật đản không nha, đúng nghĩa lễ Phật đản là chúng ta làm ba lễ của Đức Phật. Ngày Đức Phật ra đời, ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật niết bàn. Cái lễ Phật đản á, nhiều khi mình chỉ hiểu sơ sơ là lễ Phật đản là mừng ngày Phật sanh, nhưng mà đúng nghĩa của cái lễ đó là ba lễ của cuộc đời của Đức Phật. Đó là ngày Phật sanh ra, ngày Phật thành đạo và ngày Phật niết bàn. Cũng giống như mỗi người chúng ta sanh ra, trưởng thành, sống để thành tựu một đời người, và cuối cùng đi về cái chỗ rốt ráo là viên mãn là chết. Ai trong chúng ta cũng muốn sống tốt, sanh tốt, sống tốt và chết tốt. Bây giờ muốn được như vậy, chúng ta có sẵn cái sườn rồi, chịu khó học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp để tô điểm cho cuộc đời. Mà cuộc đời này mà được tô điểm, được trang trí thì nhất định sẽ đẹp. Quý vị thấy như cái liều này đây, dựng lên là một chuyện. Pháp Hòa nghe hôm qua chiều, Pháp Hòa về đây đó, nghe mấy anh em kể khi mà mua liều này nè, order liều nó gửi về rồi, tháo ra chân liều không giống của nó. Cái liều này ngắn ngủn để không được. Phone lên cái hãng bán liều, nó nói bây giờ là muốn có một bộ mới phải đợi 10 ngày sau. Mấy em mới nói đâu có được, bữa nay thứ sáu tôi căng mà chủ nhật thì tôi xài rồi, bây giờ mấy anh phải tìm cách nào đền cho tôi cái chân liều cho nó đúng, cho tôi mua mới mà. Nó nói bây giờ làm sao, bây giờ anh bỏ vô thùng lại cho tôi hết đi, 3 giờ tôi tới lấy, mà lúc đó 1:30 rồi. Vậy mà phải tìm mọi cách vô lại hết những cái bộ phận không đúng, vô cái thùng trả lại cho cái hãng bán liều, và hãng bán liều mang lại cái chân liều mới, mới có cái liều của ngày hôm nay. Quý vị kể, quý vị nói hồi đầu tưởng ít, mới đầu 1 xe bus, 2 xe bus, 1 cái liều, 2 cái liều, cuối cùng 5 xe bus, 6 cái liều. Pháp Hòa mới nói chỉ còn cái nữa làm liều. Và quý vị thấy rằng tuy rằng chúng ta ngồi trong cái lều đơn giản này, nhưng mà để cho cái lều nó có một chút gì hoa màu thì chúng ta phải thiết kế ở cái bàn Phật, hai chậu bông, rồi có một chút cái bụt lên. Mặc dù đơn giản nhưng cũng phải có cái gì đó để nó điểm vậy. Mình xào một dĩa đồ xào đâu phải chỉ xúc ra để một dĩa đâu, phải không? Làm cho cái dĩa nó đẹp, rắc miếng tiêu, để cọng ngò. Cuối cùng lỡ mà mình xúc cái dĩa nó lem ra đó, lấy giấy lau chùi cái sạch cái dĩa, đem ra người ta thấy được cái nội dung của dĩa đồ xào, mà người ta còn thấy cái gì? Mỹ thuật của dĩa đồ xào. Cho nên cuộc sống của chúng ta, nội dung lời nói là một chuyện, nhưng mà mỹ nghệ thuật để chúng ta diễn đạt cái nội dung của mình, để cho người khác không khổ đau buồn phiền vì cái cách nói của mình, đó là người tu chứ gì đâu. Thôi giờ chúc đại chúng ai ai cũng là một người tu, chứ đừng nói tu có tu, tu không tu. Không, đừng có sợ chữ tu. Tu không có gì hết á. Phải nhận mình là người tu. Là gì? Tôi là người đang sửa. Mình phải nhận mình là người tu. Lỡ mình có dở, nói anh quên rồi sao? Tôi là người đang sửa mà. Chị quên rồi sao? Tôi là người đang tập mà. Không, còn nói tu không tu nghĩa là anh tu tới rồi đó. Mà anh tu tới mà làm lỗi là người ta trách còn dữ nữa. Còn mình cứ nhận mình là người tu thì mình mãi mãi phải tu, chứ không bao giờ dừng tu. Còn thở là còn tu. Vì sao? Vì ngày nào cũng có cái mới để cho chúng ta học. Chúc đại chúng có một ngày an lạc.